chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài viết Nuôi con của tác giả Như Đức, được tuyển chọn trong quyển Ân đức của mẹ do Thiền viện Liên Chiếu phát hành.
Khi bé về thăm chùa, chỉ mới độ tuổi biết bò. Ông bà xưa ghi dấu những giai đoạn đầu đời bằng câu nói kinh nghiệm. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Chữ biết bao hàm quan tâm, lo lắng của cha mẹ, cũng là sự góp mặt của bé từ một động tác đơn giản là tự lật, tự trở mình cho đến vô số những cái biết sau này.
Những cái biết do từ bé phát triển, đồng thời có cái lo lắng, chăm sóc thương yêu của cha mẹ. Chăm sóc thương yêu nhiều thì cái biết của bé hoàn thiện sớm. Cả nhà theo dõi từng cái bò, cái đi, cái chạy. Cho nên bố mẹ nói chuyện với thầy vẫn phải để ý ngó chừng bé đang bò quanh. Bé biết ai là người thân để cười, ai là người lạ để khóc. Cười và khóc là ghi nhận của bé, là ý thức sơ khởi đối với ảnh tượng chung quanh.
Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
Lòng mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa, tình mẹ dâng tới chẳng ngàn đứng lặng để nghe lời ru sao xuyến núi đôi suối rừng răng che sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng mẹ ru. Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ, một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà, khắc ghi bên lòng còn trẻ muốn bước đường xa. Thương con mẹ hát câu êm đềm, dù lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm. Chạy vào tim con mái tóc chót đanh đậm sương, dù ai xa xa vắng trên đường sớm chiều về đâu. Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời mẹ giàu, dù cho phải nắng nhưng lòng thương chẳng lạt màu, vẫn mong quay về vui vầy dưới bao.
Hiện tại đang nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Một điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng không đơn giản ở thế giới phương Tây. Nếu bố mẹ phải đi làm, ở nhà không có ai để gửi, thì bé phải vào trụ giữ trẻ. Sáng đưa con đến, chiều rước con về. Không được bồng bế, nựng nịu, đó là quy định, vì người ta sợ những đứa bé khác tủi thân. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Té ra có những ông bố, bà mẹ giao con như giao một hộp đồ, lật đật chạy đi cho kịp giờ làm. Vì vậy, hình ảnh quyến luyến giữa cha mẹ, con cái không được biểu lộ ở nơi chốn công cộng này. Những đứa bé thấy có người cưng chiều sẽ khóc, các cô giữ trẻ sẽ mất thời giờ. Thật là thế giới kỹ nghệ lạnh lùng.
Rồi các bé được nhốt trong một rào chắn an toàn. Mỗi đứa ngồi trước món đồ chơi. Từ chơi đến giờ ăn, giờ ngủ, đồng loạt, không có mè nheo, ăn lâu, ăn mau. Trẻ thường phải ăn nuốt vội vàng vì không có ai rỗi rảnh để mà đút từng muỗng, đợi nhai từng miếng. Lại một hình thức bấm nút đều đặn. Mẹ bé nói với tôi, mấy đứa ở nhà trẻ sớm, rất mạnh bạo, nhanh nhẹn, nhưng phản ứng lạnh lùng, ích kỷ. Động đến đồ chơi của nó thì nó đánh, nó phải tự bảo vệ nó, nên đôi khi mất tính cách trẻ thơ.
Nước mình, công nghiệp hiện đại chưa phát triển đến mức đẩy hẳn chúng ta vào đời sống máy móc. May mắn thay, bé vẫn còn được ở nhà với mẹ hoặc với bà, với chị. Thế giới riêng của bé chưa bị xâm lấn và tước đoạt nhiều. Mai sau lớn lên, bé có thấy đây là điều hạnh phúc hay không? Ăn một chén cơm, đi quanh nhà, thiên nhiên, cây cỏ cùng những con vật chung quanh tham dự trong bữa ăn của bé. Mẹ dỗ, ăn đi con mèo con kia tới ăn hết bây giờ. Muốn khỏi chán ăn, chị dắt đi kiếm con thằng lằn, con chuột kêu chít chít. Bé khóc, bé làm nư, thì tánh hiếu kỳ, hiếu khách của bé lại được gợi ra. Kìa, có điện thoại của bé kìa. Thế là nín khóc đi tìm điện thoại. Hoặc, có khách, à có khách, nín đi con, khóc xấu hổ lắm. Bé nín khe để đợi một ông khách tưởng tượng. Bà nội, bà ngoại được rủ vào trò chơi của bé. Bé tập làm bác sĩ, khám bệnh khi nghe bà ho. Thế giới chơi đùa của bé kéo dài cho đến khi phải vào trường. Ngày nay, thời gian chơi ở nhà của bé ngắn hơn ngày xưa. Và có lẽ bé phải tập sống vội vã hơn xưa.
Chúng ta đang ở trong một vòng tròn khép kín. Hình ảnh bé thơ là quá khứ, già nua là tương lai, già chết trở lại làm bé thơ. Nhưng chúng sanh sanh diệt cũng là bài học Phật pháp. Kinh Niết Bàn phẩm thứ 16, Đức Phật có đưa một thí dụ về ngôn âm của chư Phật. Như người mẹ có đứa con khoảng 16 tháng tuổi chưa có thể hiểu rành tiếng nói, cha mẹ của bé phải nói tiếng trẻ thơ để dạy con. Không thể bảo rằng ngôn ngữ của cha mẹ không chính xác. Chư Phật cũng thế, tùy theo âm thanh của chúng sanh mà nói theo, để dạy bảo, khiến an trụ Phật pháp. chư Phật có dùng ngôn ngữ sai lầm của thế gian cũng không thể bảo rằng chư Phật nói sai. Thí dụ này, các bậc cha mẹ nuôi con đều hiểu rõ. Không vào thế giới của bé, làm sao mà hướng dẫn? Cho nên, nhiều khi bố mẹ đâm ra nói ngọng, nói líu lo như chim chích chòe, kể những chuyện thần tiên, cóc nhái che dù, thỏ rùa chạy đua để dỗ con. Lúc thì bò theo con, lúc thì làm bộ trốn đâu đó, thân hình cao lớn mà phải nhét vào kẹt cửa, làm bộ sợ hãi khi con bắt gặp. Đó là theo căn cơ mà lập giáo. Tri thức chúng sanh không thể hiểu giáo lý xa vời, nên Phật tùy phương tiện nói những điều gần gũi. Đợi khi lớn khôn, tự chỉnh đốn ngôn ngữ. Lúc đó, cha mẹ không còn nói giọng trẻ thơ. Cho nên, thời thuyết pháp đầu tiên không nói về Phật tánh. Giáo hóa lâu xa, căn cơ thuần thục mới nói Phật tánh.
Hình ảnh cha mẹ nuôi con dễ hiểu và dễ cảm động. Kinh Phật thường dùng các danh từ như Phật thương chúng sanh như cha mẹ thương con. Một câu này không cần giải thích. Chúng sanh trong con mắt Phật, Bồ Tát đều là những đứa trẻ thơ khờ khạo. Kinh Pháp Hoa thì dùng hình ảnh bầy trẻ ham vui ở trong nhà lửa, nhà cháy, sụp đổ tới nơi mà còn ở trong đó chạy rong. Một lời trách vô cùng thống thiết. Đứa trẻ mà bò gần miệng giếng thì lúc đó chẳng kịp la hay giận, chỉ có tức tốc đến bế nó chạy cho xa. Cho nên còn nói thí dụ được là còn chưa nguy hiểm. Có lẽ vì thế mà chúng ta lơ là chăng?
Kinh Niết Bàn, Phẩm Phạm Hành còn đưa ra hình ảnh vị Đại Bồ Tát khi tu tập từ bi hỷ xả, được địa vị cực ái nhất tử, xem hết thảy chúng sanh như con một. Gia đình nào có một đứa con thì biết điều này. Như con một là như thế nào? Cha mẹ thấy con vui thì vui theo. Bồ Tát thấy chúng sanh làm điều lành cũng vui như vậy. Cha mẹ thấy con gặp hoạn nạn thì buồn rầu, không thể làm ngơ. Bồ Tát thấy chúng sanh bị bệnh phiền não, các ngài cũng buồn đến xuất huyết bao tử. Chỗ này, kinh đã dùng từ máu chảy khắp các lỗ chân lông. Như con nít vọc đất, ăn đất, cha mẹ phải móc ra. Bồ Tát thấy chúng sanh thân, miệng, ý tạo nghiệp bất thiện, phải dùng tay đại trí kéo lôi ra khỏi đường khổ. Cha mẹ thấy con chết cũng muốn chết theo. Bồ Tát thấy hàng chúng sanh đọa địa ngục cũng vào theo để dạy nó phát tâm lành.
Dùng thí dụ cha mẹ đối với đứa con một rất yêu quý của mình, tâm tư theo dõi nhớ tưởng không rời, để thấy rằng với chư Phật chúng ta là đứa con đáng thương, luôn luôn được bảo bọc che chở.
Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương. Con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiệt tâm khanh chúng vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa theo dõi bài Nuôi Con của tác giả Như Đức, trích từ quyển Ân Đức Của Mẹ do Thiền Viện Viên Chiếu phát hành. Qua chương trình này, quý vị đã lần lượt nghe các bài hát Lòng Mẹ với lời số 2 của cố nhạc sĩ Y Vân với giọng ca Hoàng Oanh và bài Mẹ là Phật, thơ Thanh Trí Cao, Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc, Gia Huy trình bày. Cả hai nhạc phẩm này đều được tuyển chọn từ Asia Video 38, chủ đề Tạ ơn cha mẹ.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.